lời Chúa Chúa Nhật do Bình Minh phụ trách.
Hôm nay, chúng ta tưởng niệm việc Chúa Giê-xu chịu phép rửa tại sông Giô-đan. Cả hai lễ đều tưởng niệm sự hiện linh của Chúa Giê-xu. Nếu trong lễ hiện linh, Ngài tỏ mình ra cho dân ngoại, thì trong phép rửa tại sông Giô-đan, Ngài được tỏ bày như con Thiên Chúa. Thánh Mác-cô, tác giả của bài tường thuật về biến cố Chúa Giê-xu chịu phép rửa tại sông Giô-đan, không nhắc đến cuộc sinh hạ và những năm tháng của thời thơ ấu của Chúa Giê-xu, mà chỉ ghi lại những cuộc tỏ mình ra trong 3 năm thi hành sứ vụ công khai. Trước hết là việc Chúa Cha long trọng nhìn nhận Ngài là con yêu dấu. Kế đó là biến cố hiện dung, qua đó từ trong đám mây cũng có tiếng Chúa Cha phán ra, này là con yêu dấu, đẹp lòng ta mọi đàn. Cuối cùng, với lời tuyên xưng của viên sĩ quan La Mã khi đứng dưới chân thập giá, người này quả thật là con Thiên Chúa, sự hiện linh của Chúa Giê-xu đã được trọn vẹn. Được Chúa Cha tuyên dương là con chí ái, Chúa Giê-xu cũng được loài người nhìn nhận là con Thiên Chúa. Nhưng là con Thiên Chúa, là đấng thi sai có ý nghĩa gì? Phụng vụ lời Chúa trong ngày lễ Chúa Giê-xu chịu phép rửa hôm nay muốn trả lời cho câu hỏi ấy. Lịch sử dân Do Thái là lịch sử của một niềm mong đợi. Họ chờ đợi một đấng cứu tinh được Thiên Chúa sai đến giải phóng dân tộc. Các ngôn sứ đã loan báo về Ngài, nhưng người Do Thái xem ra muốn có về đấng thiên sai một dung mạo hoàn toàn khác với những gì được các ngôn sứ loan báo. Trong bài đọc thứ nhất, tiên tri Isaiah luôn muốn nhắc nhở dân chúng về dung mạo đích thực của đấng thiên sai. Chúng ta hãy chiêm ngắm dung mạo ấy như được mô tả trong sách tiên tri Isaiah, đoạn 42, từ câu 1 đến câu 4 và từ câu 6 đến câu 7. Bài trích sách tiên tri Isaiah. Bài ca người tôi trung. Đây là người tôi trung ta nâng đỡ. là người ta tuyển chọn và quý mến hết lòng. Ta cho thần khí ta ngự trên nó. Nó sẽ làm sáng tỏ công lý trước muôn dân. Nó sẽ không kêu to, không nói lớn, không để ai nghe tiếng giữa phố phường. Cây lau bị dập, nó không đành bẻ gãy. Tim đèn leo lét, cũng chẳng nỡ tắt đi. Nó sẽ trung thành làm sáng tỏ công lý. Nó không yếu hèn, không chịu phục, cho đến khi thiết lập công lý trên địa cầu. Dân các hải đảo xa xăm đều mong được nó chỉ bảo. Người phán thế này, ta là Đức Chúa, ta đã gọi ngươi, vì muốn làm sáng tỏ đức công chính của ta. Ta đã nắm tay ngươi, đã gìn giữ ngươi và đặt làm giao ước với dân, làm ánh sáng chiếu soi muôn nước, để mở mắt cho những ai mù lòa, đưa ra khỏi tù những người bị giam giữ, dẫn ra khỏi ngục những kẻ ngồi trong chốn tối tăm.
Vương miện trên đầu tôi, người cho tôi cầm phù việt hàng vương vế, nâng tôi lên dòng cao sang tư tế. Người đóng ân sâu trong tim tôi muôn đời.
Sai tôi đi băng bó những tâm hồn khổ đau. Người sai tôi đi tuyên cáo lệnh ân xá cho tù nhân, trả lại tự do cho những người từng bị áp bức. Người sai tôi đi công bố một năm hồng ân Chúa.
Hãy
mạo của đấng thiên sai đích thực, như được tiên tri Isaiah loan báo, Thánh Phêrô đã tìm thấy trong con người của Chúa Giêsu Nazareth. Thánh Phêrô xác nhận điều đó trong bài nói chuyện với viên đại đội trưởng Roma tên là Cornelio. Ông này được sách Công vụ Tông đồ mô tả là một con người đạo đức, kính sợ Thiên Chúa, quảng đại với mọi người. Trong một thị kiến, Thánh Phêrô được Thánh Thần sai đến gặp ông để rửa tội cho ông và cả nhà của ông. Trong bài giảng cho ông Cornelio và gia đình ông, Thánh Phêrô đã kể lại những gì mình đã thấy và đã nghe. Ngài chính là đấng tiên tri Isaiah đã loan báo. Ngài đến để mang lại sự an ủi, niềm hy vọng, niềm vui sống và chứng minh rằng sự dữ có thể được đánh bại. Chúng ta hãy cùng lắng nghe chứng từ của Thánh Phêrô được ghi lại trong sách Công vụ Tông đồ đoạn 10, từ câu 34 đến câu 38. Bài trích sách Công vụ Tông đồ. Ông Phêrô giảng tại nhà ông Cornelio. Bấy giờ, ông Phêrô lên tiếng nói, quả thật, tôi biết rõ Thiên Chúa không thiên vị người nào, nhưng hễ ai kính sợ Thiên Chúa và ăn ở ngay lành, thì dù thuộc bất cứ dân tộc nào, cũng đều được người tiếp nhận. Người đã gửi đến cho con cái nhà Israel lời loan báo tin mừng bình an nhờ Đức Giêsu Kitô là Chúa của mọi người. Quý vị đã biết rõ biến cố đã xảy ra trong toàn cõi Giu-đê, bắt đầu từ miền Ga-li-lê sau phép rửa mà ông Gioan rao giảng. Quý vị biết rõ Đức Giêsu xuất thân từ Nazareth, Thiên Chúa đã dùng thánh thần và quyền năng mà sức dầu tấn phong người, đi tới đâu là người thi ân giáng phúc tới đó, và chữa lành mọi kẻ bị ma quỷ kiềm chế, bởi vì Thiên Chúa ở với người.
Sống trong tay Ngài, và khi lớn lên, Ngài dìu dắt tôi đi vào đời, từng bước chân tôi trong trần thế được Ngài luôn hướng dẫn, lòng thấy vui mừng, tôi ra đi làm nhân chứng cho Ngài.
Bài tường thuật của Thánh Marco về việc Chúa Giêsu chịu phép rửa tại sông Giô-đan gồm hai yếu tố. Một là biến cố lịch sử, trong đó Chúa Giêsu được Thánh Gioan tẩy giả cử hành nghi thức rửa tội. Hai là thị kiến Chúa Thánh Thần ngự xuống trên Chúa Giêsu dưới hình chim bồ câu và lời tuyên bố của Chúa Cha. Hình ảnh chim bồ câu là dấu chỉ của tạo vật mới, như được ghi lại trong bài tường thuật về đài Hồng Thủy, và cũng là biểu trưng của Israel, dân tộc mới. Cùng với lời tuyên bố của Chúa Cha, biểu tượng này nói lên tư cách thiên sai của Chúa Giêsu. Ngài không chỉ là đấng thiên sai, mà còn là Chúa Con, Thiên Chúa nhập thể, hiện diện giữa loài người. Phép rửa mà Chúa Giêsu đã đón nhận tại sông Giô-đan không chỉ khai mở sứ vụ công khai của Ngài, mà còn là một cuộc hiển linh, nghĩa là tỏ bày sự hiện diện cứu rỗi của Thiên Chúa. chúng ta hãy cùng lắng nghe biến cố như được ghi lại trong Tin Mừng theo Thánh Marco, đoạn 1, từ câu 7 đến câu 11. Tin Mừng theo Thánh Marco. Ông rao giảng rằng: Có đấng quyền thế hơn tôi đang đến sau tôi không đáng cúi xuống cởi qua dép cho người. Tôi thì tôi làm phép rửa cho anh em trong nước, còn người sẽ làm phép rửa cho anh em trong Thánh Thần. Hồi ấy, Đức Giêsu từ Nazareth miền Galilê đến và được ông Gioan làm phép rửa dưới sông Giô-đan. Vừa lên khỏi nước, người liền thấy các tầng trời xé ra và thấy thần khí như chim bồ câu ngự xuống trên mình. Lại có tiếng từ trời phán rằng: Con là con yêu dấu của cha, cha hài lòng về con. Quý vị, các bạn thân mến, các văn sĩ, thi sĩ, nhạc sĩ, nghệ nhân và ngay cả các khoa học gia đều nói đến nguồn cảm hứng giúp họ sáng tác hay có được những khám phá mới. Cảm hứng vốn là một cái gì khó định nghĩa hay mô tả. Chúng ta nói tác động của cảm hứng hơn là mô tả nó. Không có cảm hứng, một tác giả hay một nghệ sĩ sẽ khó sáng tác. Nhưng khi cảm hứng xuất hiện, thì mọi sự đều thay đổi. Họ cảm thấy như có một động lực hay một nguồn năng lực mới. Kitô giáo thường nói đến nguồn cảm hứng thần linh hay linh ứng. Với ý niệm này, chúng ta muốn nói rằng, các tác giả Kinh Thánh sáng tác dưới sự thúc đẩy hay hướng dẫn trực tiếp của Chúa Thánh Thần. Họ được linh ứng, họ được Thiên Chúa cảm ứng. Nói cách khác, Thánh Thần chiếm ngự tâm trí họ và tác động trên họ để họ viết ra một điều gì đó vượt trên khả năng của họ. Họ viết ra lời Chúa bằng ngôn ngữ của loài người. Trong Tin Mừng hôm nay, khi tường thuật biến cố Chúa Giêsu chịu phép rửa tại sông Giô-đan, Thánh Marco cũng như các tác giả Tin Mừng nhắc lại đã nói đến việc Chúa Thánh Thần ngự xuống trên Chúa Giêsu dưới một hình thức thấy được. Và cùng với sự xuất hiện của Thánh Thần, có tiếng Chúa Cha nhìn nhận Chúa Giêsu là con yêu dấu đẹp lòng người mọi đàn. Chúa Giêsu là Chúa Con, và Thánh Thần chính là ngọn lửa tình yêu liên kết người với Chúa Cha. Đối với Chúa Giêsu, đón nhận Thánh Thần là cảm nghiệm tư cách làm con một cách hoàn toàn mới mẻ và sâu xa. Mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi được mặc khải trong biến cố Chúa Giêsu chịu phép rửa là mầu nhiệm cao siêu nhất trong đạo chúng ta, nhưng lại gắn liền với định mệnh của mỗi người chúng ta. Bởi vì cũng như Chúa Giêsu, tất cả chúng ta đều chịu phép rửa. Chúng ta cũng đã lãnh nhận Thánh Thần, do đó Chúa Giêsu cũng tuyên bố rằng chúng ta là con yêu dấu của người. Trong ngày chúng ta chịu phép rửa, Chúa Cha cũng nói với một người chúng ta: Con là con yêu dấu của ta. Liệu chúng ta có thực sự cảm nhận được mối quan hệ cha con ấy không? Có lẽ nhiều người trong chúng ta không dám đi sâu vào quan hệ phụ tử ấy với Thiên Chúa. Chúng ta sợ nhiều hơn là yêu thương. Chính vì vậy mà trong thư gửi giáo đoàn Galata, Thánh Phaolô nhắc nhở chúng ta rằng sứ mệnh của Chúa Giêsu thiết yếu là giải thoát chúng ta khỏi sợ hãi đối với Thiên Chúa bằng cách ban cho chúng ta Thánh Thần. Chúng ta hãy lắng nghe đoạn thư của Thánh Phaolô. Khi thời viên mạng đã đến, Thiên Chúa đã sai con của người đến, sinh bởi một phụ nữ và dưới lề luật để chúng ta trở thành nghĩa tử. Chúng ta thật sự là con cái, bằng chứng là Thiên Chúa đã sai Thánh Thần của con người đến trong tâm hồn chúng ta để kêu lên, Abba, Cha ơi! Vậy chúng ta không còn là nô lệ, mà là con cái, và vì là con cái, cho nên cũng có quyền thừa tự. Trong thư gửi giáo đoàn Roma, Thánh Phaolô giải thích, những ai được Thánh Thần sinh động đều là con cái Thiên Chúa, bởi anh em không lãnh nhận tinh thần nô lệ để sống trong sợ hãi, nhưng lãnh nhận tinh thần nghĩa tử. Nhờ đó, chúng ta kêu lên, Abba, Cha ơi! Chính Thánh Thần đã làm chứng rằng chúng ta là con cái Thiên Chúa. Thánh Thần mà Chúa Cha ban cho chúng ta qua trung gian của Chúa Con chính là Thánh Thần làm cho chúng ta trở nên con cái Thiên Chúa. Nếu trong ngày chịu phép rửa tại sông Gioan, Chúa Giêsu ý thức mạnh liệt rằng Ngài là con Thiên Chúa, thì qua phép rửa, chúng ta cũng được mời gọi ý thức rằng Thiên Chúa là Cha chúng ta, và chúng ta là con cái Người. Với kinh lạy Cha mà Chúa Giêsu đã để lại, hầu dạy chúng ta cầu nguyện một cách đúng đắn, chúng ta cũng không ngừng được mời gọi, nhớ lại mối quan hệ phụ tử thâm sâu ấy giữa Thiên Chúa và mỗi người chúng ta. Trong cụ thể, khi chúng ta tuyên xưng rằng Thiên Chúa là Cha chúng ta, thì điều đó có nghĩa là Người yêu thương chúng ta bằng một tình yêu vô điều kiện. Thiên Chúa yêu thương mỗi người chúng ta bằng một tình yêu cá vị. Mỗi người chúng ta không phải là một con số vô danh trong đám đông nhân loại, mà có một chỗ đứng độc nhất vô nhị trong trái tim của Chúa. Chúa yêu thương chúng ta không phải vì tài năng, công nghiệp hay đức độ của chúng ta. Chúa yêu thương chúng ta vì chúng ta là con cái Người. Có cảm nhận được một tình yêu như thế, chúng ta mới nhận ra phẩm giá cao cả của mỗi người chúng ta. Lạy Chúa, Chúa tạo dựng nên mỗi người chúng con theo giống hình ảnh của Chúa. Dù cho chúng con có thấp hèn, xấu xa và đốn mạc đến đâu, xin cho chúng con cũng luôn biết rằng Chúa yêu thương chúng con. Xin cho chúng con cũng có cái nhìn tôn trọng và yêu thương đối với mọi người như là anh em trong cùng một gia đình.
Thiên Chúa muôn đời con sẽ ca ngợi hoài, những ơn Ngài ban muôn đời con xin ghi nhớ mãi.
Đời con chỉ biết cảm ơn vì ơn Chúa trên con đổ xuống, tựa mưa mọc xuân xa tràn hòa từ bao tháng năm qua.
Chúa trời mà Ngài trao cho thế chân,
vì lòng Chúa quá hoài hà, Ngài ban cho nhân thế con Ngài bao yêu thương.
Hồng ân Thiên Chúa muôn đời con sẽ ca ngợi
con chỉ biết cảm ơn vì ơn Chúa trên con đổ xuống, tựa mưa mọc xuân xa tràn hòa từ bao tháng năm qua.
Ôi có hạnh phúc nào ví bằng với hạnh phúc được Chúa cho.
trời nhận làm con yêu của Ngài.
Được Ngài bổn sư dặn dìu cùng thông chia thiên cung, quê trời mãi sau đây